Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm ngoái, lần đầu tiên hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội được tổ chức. Đây là hoạt động chưa có tiền lệ, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội.
Sau thành công của hội nghị này, tuần qua, Quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây tiếp tục là điểm nhấn đổi mới quan trọng của Quốc hội để nâng cao hiệu lực thực thi các luật, nghị quyết. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài nguyên nước, viễn thông, các tổ chức tín dụng, thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đây là những đạo luật, nghị quyết quan trọng tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, đại diện lãnh đạo chính quyền, cơ quan dân cử của nhiều địa phương trong cả nước đánh giá cao việc Quốc hội thông qua 9 luật, 11 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ giúp địa phương tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn vướng mắc. Đồng thời, các địa phương cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành các vấn đề thực tế để tìm giải pháp kịp thời giúp triển khai luật, nghị quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hải Phòng được giao chỉ tiêu hoàn thành 33.500 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong quá trình triển khai, thành phố đã gặp một số vướng mắc về chính sách, thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, việc Quốc hội ban hành luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2024, luật đất đai năm 2024 sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ giúp thành phố sớm tháo gỡ được những vướng mắc trong thời gian tới.
Đó là luật nhà ở năm 2023 đã quy định được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để đầu tư xây dựng các công trình, kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở, thương mại. Việc này đã tháo bỏ tâm lý e ngại về lợi nhuận đề xuất đầu tư nhà ở xã hội của các chủ đầu tư. Thứ hai, luật nhà ở năm 2003 đã mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó bổ sung đối tượng. Việc này đã mở rộng tạo điều kiện nhiều đối tượng được tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.
Còn với Hà Giang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan cho biết, để triển khai nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã có định hướng lựa chọn 2 huyện thí điểm, đồng thời đã xây dựng các nội dung chi tiết với 8 nhóm cơ chế của nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do chính sách thí điểm rất mới, Hà Giang đang mong chờ sớm có các thông tư hướng dẫn của Trung ương.
Cái nhiệm vụ mà giao cho thẩm quyền của địa phương là khá lớn. Tuy nhiên, năng lực của địa phương về việc tiếp cận các văn bản và nghiên cứu các văn bản thì để cụ thể hóa các nội dung hạn chế. Nên là ở đây thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đó là các hướng dẫn của các bộ ngành trung ương thì cũng cần có những cái cụ thể về các yếu tố vùng miền. Làm sao để tạo điều kiện cho các địa phương có còn khó khăn về quy mô ngân sách nhỏ. Để làm sao trong cái việc mà áp dụng các điều khoản của thông tư, của các nghị định để thực hiện ở tại địa phương để có thể là áp dụng được trong cái điều kiện thi hành để đồng bộ được với cái việc mà hưởng thụ chính sách.
Đề cập vấn đề tuyên truyền phổ biến chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để triển khai hiệu quả.
Các văn bản pháp luật mới được thông qua, đặc biệt là luật đất đai sửa đổi với nhiều quy định mới, theo đó cần được quan tâm tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến đông đảo cán bộ đảng viên, người dân và nhân dân để hiểu rõ được thực hiện đầy đủ các nội dung. Cũng đề nghị chính phủ là sớm ban hành các nghị định liên quan hướng dẫn đến các luật và các bộ, cơ quan ngang bộ sớm ban hành các thông tư và văn bản hướng dẫn để đảm bảo có đầy đủ các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện khi các luật mới được thông qua có hiệu lực.
Rõ ràng việc xây dựng sửa đổi luật là việc làm rất khó, rất công phu, nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Quá trình xây dựng và ban hành văn bản chi tiết và tổ chức thực thi mới là bước quan trọng để đánh giá hết được chất lượng của luật. do đó sớm ban hành hướng dẫn luật để địa phương được hưởng thụ chính sách, để công tác tổ chức thực thi đảm bảo là đòi hỏi cần sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế, khối lượng công việc cần tiếp tục triển khai để có thể đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống là rất lớn. Đặc biệt, nhiều luật được Quốc hội thông qua tại hai kỳ họp gần đây nhất có số lượng điều luật, nội dung giao chính phủ, các cơ quan quy định chi tiết vừa nhiều, khoảng 400 nội dung, lại vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ. Điều này đòi hỏi tất cả các văn bản quy định chi tiết phải được ban hành đồng bộ. Chưa kể các luật, nghị quyết Quốc hội vừa thông qua cũng quy định rất nhiều chính sách mới, cơ chế đặc thù cũng như các nhiệm vụ quyền hạn mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cơ quan cơ sở. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, sau khi kết thúc các kỳ họp của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các luật, nghị quyết đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các kế hoạch để triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.
Để quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ ban hành 56 văn bản, 29 nghị định, 5 quyết định và 22 thông tư để quy định chi tiết 10 luật và nghị quyết. Hiện nay, các bộ được giao chủ trì soạn thảo đang tiến hành triển khai thực hiện theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với quyết tâm cao nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản.
Trong số 19 luật nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại hai kỳ họp, có những luật chứa nhiều nội dung mới và phức tạp, có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước như luật đất đai, luật các tổ chức tín dụng, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Để các luật này sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan soạn thảo và các cơ quan thẩm tra luật đều đang rất quyết liệt thực hiện trách nhiệm của mình cũng như phối hợp chặt chẽ với nhau trên một quyết tâm chính trị rất cao. Đối với luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản, gồm 6 nghị định và 4 thông tư. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, ngay sau khi luật được ban hành, Bộ đã khẩn trương thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, bắt tay ngay vào việc xây dựng các văn bản này. Đến nay, Bộ đã hoàn thành 4 văn bản đưa lên cổng thông tin điện tử và gửi lấy ý kiến các địa phương, các bộ, ngành và người dân.
Các cơ quan đang khẩn trương xây dựng để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành trong tháng 5 năm 2024. Riêng đối với nghị định về hoạt động lấn biển sẽ được trình trong tháng 3 năm 2024 theo trình tự rút gọn để có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trước mắt, trong quý 1 và quý 2 năm 2024, mở đợt phổ biến tuyên truyền luật đất đai, luật tài nguyên nước rộng rãi trước khi hai đạo luật này có hiệu lực thi hành và tiếp tục vào các năm tiếp theo.
Tương tự, đối với luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay vào tháng 7 tới đây. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết, do thời gian rất gấp, với số lượng lớn văn bản hướng dẫn cần ban hành mới, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất Bộ Tư pháp xem xét áp dụng thủ tục rút gọn trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sau khi luật được ban hành, được thông qua, thì Ngân hàng Nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để đề xuất xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết luật các tổ chức tín dụng. Và hiện nay thì danh mục này bao gồm có 6 văn bản, trong đó gồm 2 nghị định và 4 thông tư. Ngân hàng Nước đang tiếp tục phối Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để ban hành danh mục chi tiết cũng như phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để trình Thủ tướng ban hành quyết định này.
Để nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các luật, nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh kiến nghị.
Thường trực Ủy ban Pháp luật kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, các bộ ngành hữu quan tập trung làm tốt một số nội dung sau đây để tiếp tục triển khai thi hành luật nhà ở đáp ứng yêu cầu đề ra: sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nhà ở, khẩn trương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đề án thí điểm cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất khác. 3. Chú trọng đẩy mạnh triển khai chính sách quy định mới về nhà ở xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu của đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.
Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan, tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, bảo đảm quy định chi tiết đầy đủ, thống nhất với nội dung chính sách đã được quy định tại luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Riêng Bộ Tài nguyên Môi trường thì đề nghị cũng sớm có cái biên soạn tài liệu giới thiệu về luật đất đai. Ngoài ra, để bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí, đề nghị cần tăng cường vai trò của các cơ quan kiểm tra thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, việc triển khai các luật nghị quyết của Quốc hội đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan trong hệ thống chính trị, từ các cơ quan của Quốc hội trong vai trò giám sát đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương.
Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả của việc thực thi pháp luật. Theo đó, cần tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở thành công của hội nghị lần thứ nhất và hội nghị toàn quốc lần này, chúng ta cần phải có nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa nhằm sớm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng những vấn đề được trao đổi tại hội nghị sẽ trở thành bài học kinh nghiệm quý. Những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành luật nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp, qua đó để công tác triển khai thi hành luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật nghị quyết của Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại nhà Quốc hội, kết hợp với trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với sự tham dự của khoảng 1.147 đại biểu, trong đó có 130 đại biểu tại điểm cầu Trung ương và hơn 1.000 đại biểu từ các điểm cầu địa phương. Đặc biệt, hội nghị lần thứ 2 được tổ chức sớm hơn, diễn ra ngay đầu năm thay vì tháng 9 như năm ngoái, và chưa đầy 2 tháng sau khi kỳ họp bất thường lần thứ 5 bế mạc. Điều đó cho thấy quy mô và sức hút của hội nghị triển khai luật nghị quyết của Quốc hội nói riêng, cũng như vai trò ý nghĩa quan trọng của công tác thực thi pháp luật nói chung. Các đại biểu tham dự đánh giá rất cao việc tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu của 9 luật và 10 nghị quyết ngay sau khi Quốc hội thông qua là rất kịp thời, góp phần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành, nâng cao trách nhiệm của Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, các địa phương trong việc đưa các luật nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực thi hành. Sau đây là ý kiến của Phó Tổng Thư ký của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Tự Nam và ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Trong quá trình triển khai thi hành luật nghị quyết của Quốc hội là cần phải kịp thời ra soát và tổng hợp những cái vướng mắc, những khó khăn, những bất cập từ thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một công việc không dễ. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì Quốc hội hành động rất là nhanh và Chính phủ cũng rất là khẩn trương. Thì hiện tại thì hầu hết những cái vấn đề mà Visa nêu ra thì đều đã được phản hồi, đều được giải quyết. Và chúng tôi đã nhìn thấy trong chương trình xây dựng, trong nhiều dự thảo văn bản pháp luật thì đã đưa những vấn đề này vào. Hy vọng rằng là từ nhiệm kỳ này thì công tác triển khai luật nghị quyết của Quốc hội sẽ là một công tác trọng tâm và nó đưa ra một thông điệp rất là quan trọng cho Chính phủ, cho các bộ ngành, cho các địa phương, cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Chúng tôi đánh giá cao cái việc tổ chức cái hội nghị này, bởi vì rằng là pháp luật sẽ chỉ có thể có giá trị và có thể nói là đi vào được cuộc sống, đó chính là từ cái khâu xây dựng đến khâu triển khai đến khâu tổ chức thực hiện, nó phải được tiến hành một cách rất là đồng bộ. Thì với cái đà này thì công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội sẽ tiếp tục đạt được thành tích tốt và sẽ đạt được những cái yêu cầu mà kết luận số 19 của Bộ Chính trị đề ra cho cả nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 15.
Một trong những điểm mới của Quốc hội khóa 15 và có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy sớm đưa luật vào cuộc sống thì chúng tôi cũng mong là tiếp tục tổ chức các cái hội nghị tương tự được duy trì đều đặn. Đồng thời thì trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Quốc hội thì cũng tăng cường sự giám sát của các cơ quan của Quốc hội để luật sớm đi vào đời sống. Đây là vốn là cái điểm nghẽn, là một vấn đề mà chúng ta vẫn quan tâm.
Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.